Yến Thanh trung thành cứu chủ, tình nghĩa vượt trên chủ tớ. Yến Thanh có tuổi thơ bất hạnh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng lang thang ăn xin, nếm đủ cay đắng nhân tình thế thái. Cuộc đời anh đổi khác khi được Lưu Tuấn Nghĩa, một phú hào ở Đại Danh Phủ, nhận nuôi. Với Yến Thanh, Lưu Tuấn Nghĩa không chỉ là chủ nhân, mà còn là ân nhân, người cha, người thầy. Chính Lưu Tuấn Nghĩa đã cho anh mái nhà, dạy anh văn võ, đặc biệt truyền thụ kỹ thuật tương phát, biến anh thành một nhân tài văn võ song toàn. Ân tình ấy, Yến Thanh nguyện trả trọn đời. Khi Lưu Tuấn Nghĩa bị quản gia Lý Cố vu oan, mất hết gia sản, bị đuổi ra đường làm ăn mày, Yến Thanh không bỏ đi. Anh sống lay lắc bên ngoài thành, ngày đêm chờ chủ trở về. Dù bị Lưu hiểu lầm, đánh mắng thậm tệ, anh vẫn một lòng không rời. Lúc Lưu Tuấn Nghĩa bị giam vào ngục tử, Yến Thanh quỳ xin lính canh Thái Phúc, ê xin ông cho tôi nửa bát cơm, đưa giúp chủ nhân. Sau đó, vì cứu chủ, anh liều lĩnh bắt cóc Dương Hùng và Thạch Tú để ép Lương Sơn xuất binh. Ngay cả sau khi lên Lương Sơn, địa vị ngang hàng với Lưu Tuấn Nghĩa, Yến Thanh vẫn luôn gọi y chủ công, hành quân lúc nào cũng hộ vệ bên cạnh, như trong trận Bát Sử Văn Cung hay đánh Đông Xương Phủ. Tiếc thay, Lưu Tuấn Nghĩa suốt đời coi Yến Thanh như đứa trẻ mãi không lớn, luôn nghĩ y ta phải che chở ngươi, chứ chưa từng tin rằng có ngày chính Yến Thanh mới là người bảo vệ mình. Trong cả bộ Thủy Hử, Lưu chỉ khen một câu, y tiểu ất nhà ta từ nhỏ đã luyện thành một thân tương phát giỏi. Giọng điệu như một người cha độc đoán, chẳng bao giờ thật sự lắng nghe. Nhưng lòng trung thành của Yến Thanh thì chưa từng thay đổi. Ngay cả khi rời đi, anh cũng nói, y chỉ ở quanh quẩn bên chủ công. Chúng ta tin rằng, sau khi biến mất, Yến Thanh chưa từng đi xa, anh vẫn âm thầm dõi theo, sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào Lưu Tuấn Nghĩa gặp nguy. Thúc đẩy Chi Oan, nhà ngoại giao lỗi lạc của Lương Sơn. Đóng góp lớn nhất của Yến Thanh cho Lương Sơn là mở đường cho việc quy thuận triều đình. Khi Lương Sơn muốn xin Chi Oan nhưng không có cách nào tiếp cận hoàng đế, chính Yến Thanh đã tìm được cửa ngõ, qua Lý Sư Sư. Trước sự ve vãn của mỹ nhân, Yến Thanh phong lưu mà không háo sắc. Biết nhiệm vụ trọng đại, anh lập tức nhận Lý Sư Sư làm ầy chị em, vừa giữ được đạo nghĩa, vừa tránh được cám dỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho đại sự. Sự kiềm chế ấy, trong số 108 anh hùng Lương Sơn, chỉ có một mình anh làm được. Gặp Tống Huy Tông, Yến Thanh vừa thổi sáo vừa ca hát, lời lẽ khéo léo, trình bày rõ thực trạng Lương Sơn và nguyện vọng quy thuận. Cuối cùng, anh đã thuyết phục được hoàng đế. Có thể nói, không có Yến Thanh, con đường Chiêu An của Lương Sơn sẽ gian nan gấp bội.